Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thích Nga cùng toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phục vụ Chủ nhật 32 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu dấu, trước biết bao thảm họa khắp trên địa cầu, từ sóng thần, động đất, lụt lội, cúm gà và biết bao tai nạn xảy ra hàng ngày chung quanh chúng con, nhưng rất ít khi đánh động đến lương tâm chúng con. Chúng con vẫn mải mê chạy theo những điều không đáng, nay còn mai mất. Những giá trị vĩnh cửu thì chúng con lại không màng tới và coi thường, nên chúng con không có chuẩn bị cho việc quan trọng đời sau. Xin Cha ban sự khôn ngoan để chúng con nhận biết những gì quan trọng nhất và dành thì giờ và năng lực để chuẩn bị cho ngày ấy. Lạy trái tim từ mẫu mẹ Maria, mẹ đã rơi lệ để nhắn nhủ chúng con hãy quay về với Chúa và tìm những gì vĩnh cửu. Chúng con xin dâng tâm hồn và thân xác cũng như mọi người thân yêu cho trái tim mẹ. Xin mẹ hãy dìu dắt chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tin mừng sự sống của chúng ta hôm nay gồm có phần mặc khải thần linh qua bài phúc âm Chủ nhật 32 thường niên với sự hướng dẫn của Linh mục Lương Minh Trì, và phần sóng thánh chứng nhân với cuộc phỏng vấn của anh Trần Mỹ Duyệt về vấn đề phá thai. Giờ đây, xin mời quý vị cùng nhau lắng tâm để cảm nghiệm mặc khải thần linh qua bài phúc âm về 10 cô phụ dâu cầm đèn đi đón chàng rể. Bài phúc âm sẽ được công bố bởi anh Tống Văn Tuệ và sẽ được diễn giảng bởi Linh mục Lương Minh Trì.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 người trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đã đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: Các chị cho chúng em chút dầu đi, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại: E không đủ cho chúng em và cho các chị. Các chị hãy ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào dự tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào.
Kính thưa thính giả của chương trình phát thanh tin mừng sự sống, hôm nay Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A, bài tin mừng là dụ ngôn về tiệc cưới với 10 cô phù dâu, 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Chúng ta đang ở cuối năm phụng vụ và Chúa Giêsu dùng hình ảnh 10 cô phù dâu để dạy chúng ta khôn ngoan thế nào để sửa soạn cho nước Chúa. 5 cô khờ dại vì vô tâm lơ đánh đoảnh đoảng mang đèn không dầu. Bây giờ mong ai cứu bộ? Dụ ngôn này thường giải thích theo ý nghĩa phải sẵn sàng vì không biết giờ nào Chúa đến mời chúng ta dự tiệc cưới nước trời. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn chia sẻ ý nghĩa về câu trả lời có vẻ độc địa của 5 cô khôn ngoan. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngay từ thâm bé, con nhà có đạo chúng ta đã được dạy dỗ để biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Nhiều nhà nghèo mà đông con nên nhiều anh em phải tranh giành nhau trí chóe, đôi khi chở chiếc ghế, cái bát, cái chén hay chỗ ngồi. Mỗi lần như thế, ông bà già chúng ta giảng lia tia cho chúng ta về cách chia sẻ với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe năm cô khôn ngoan nói thẳng thừng, không có được đâu, e không đủ cho các chị và chúng em. Cô đáp ác nghiệt đầy vẻ ích kỷ con nít này, phải cho các bà giảng cho con nít một bài mới được. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại khen mấy nàng? Tại sao các nàng lại được vào dự tiệc cưới, còn mấy cô kia bị đái văng ra ngoài? Điều đó có chi trái ngược với tinh thần Kitô giáo không? Kính thưa ông bà, anh chị em, các cô này được gọi là khôn ngoan vì biết sửa soạn. Các cô biết rằng đời không luôn dễ dàng, biết rằng yêu thương đôi khi cũng rất khó khăn. Hơn nữa, các cô còn có sự khôn ngoan sâu xa hơn trong câu đáp, hơn là một sự ích kỷ không muốn chia sẻ. Các cô biết rằng mình đã tế nhị sửa soạn cho nhu cầu riêng. Các cô cũng biết khả năng của mình không thể trải dài bao che cho ai không muốn chia sẻ trách nhiệm về cuộc đời mình. Chúa khen các cô khôn ngoan có can đảm để từ chối các cô khờ dại, can đảm để từ chối xác quyết lối sống liều lĩnh của các cô là khờ dại. Các cô khôn ngoan đã cố gắng đòi hỏi các cô khờ dại đối diện với sự điên dại của mình. Các cô khôn ngoan đòi hỏi nhóm khờ dại chữa lại lỗi lầm riêng của họ trước khi dự tiệc cưới. Kính thưa ông bà, kính thưa anh chị em, đây là khía cạnh khôn ngoan của việc phục vụ tha nhân, che chở lỗi lỡ của người khác khi họ không muốn nhận trách nhiệm của mình, chính là làm hại họ. Người Mỹ gọi đây là tough love, tình yêu bất khuất. Khi vì yêu thương chúng ta dám để người thân yêu phải đau khổ, phải lấy lấy hậu quả của sự liều lĩnh. Kinh nghiệm cho chúng ta, người vô trách nhiệm không thể nào tự ý thay đổi được, phải ép buộc họ mới hy vọng họ đổi thay. Tại sao những người mê nghiện có thể tiếp tục mê nghiện? Một phần khá lớn vì những người xung quanh cứu bồ không phải chỗ. Biết bao bà vợ đã che chở cho ông chồng nghiện ngập be bét. Một đôi lúc trong cuộc đời chúng ta phải học biết thế nào là yêu thương cách bất khuất. Tôi nhớ tới bà dì của tôi. Tôi gặp bà cách đây lần cuối, cách đây hơn 30 năm tại Việt Nam. Bà đã khóc vì thương cậu con biện xì kê. Tôi tiếc không dám nói điều mà tôi muốn nói với bà. Chị thương em không phải cách, không phải ngày xưa mà ngay bây giờ. Thấy trung tâm cai nghiện hành hạ cả đánh đập em nữa, dì lại đưa em về nhà. Chị thương em không phải cách. Kính thưa ông bà, kính thưa chị em, một người nghiện rượu không bao giờ tự ý đi họp nhóm nghiện rượu để chữa trị, giảng giải van nài vô ích. Họ thà chết còn hơn nhận mình nghiện. Mỗi sáng thứ tư, ông Smith đến giáo sư tôi ở Đại Tinh Nguyên trực điện thoại. Có lần ông tâm sự, ông bị nghiện rượu trong nhiều năm và mới được khỏi cách đây 7 năm. Tất cả nhờ gia đình, nhất là nhờ bà vợ. Khi không chịu được nữa, bà vợ ông đã nghe lời cha sở đến xin nhóm Elon giúp đỡ. Ông nói, vợ tôi đã thay đổi ba cách thế được tôi phát điên lên. Điều thứ nhất, bà không bao giờ thèm cất giấu hay đổ rượu của tôi đi nữa. Và tôi có lần tự hỏi, không biết bà còn thương tôi nữa không? Điều thứ hai, bà không giúp của tôi gọi điện thoại đến sở, nói tôi bị cảm cúm khi tôi không thể dậy đi làm, vì tối hôm trước tôi đã ly bì hơi men. Và điều thứ ba, bà rất bình thản khi tôi về nhà gây gỗ để có lý bỏ nhà để đi uống rượu. Ông mạnh mẽ khuyên các gia đình có người mê nghiện đi học hỏi với tổ chức Elon. Tổ chức này sẽ chỉ cho biết cách nào, dùng biện pháp nào tối hậu để ép người nghiện rượu chấp nhận đi điều trị. Tổ chức này đã hiểu và áp dụng đúng lời phúc âm hôm nay. Tương tự, chúng ta thương hại những người bạn mê cờ bạc, nghiện hút sách, cho họ mượn tiền là làm hại đời họ. Đây là điều mà châu chúng ta nói về cách dạy con cái. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những đứa con bất chấp gia phong, gia đạo phải bắt chúng chịu trách nhiệm. Phải bắt chúng hiểu trách nhiệm của mình. Yêu thương đùm bọc, sợ mất danh dự gia đình chỉ là làm hại đời nó và hại chúng ta. Kính thưa ông bà, kính thưa anh chị em, một Kitô hữu yêu thương sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi sự giúp đỡ đó tốt nhất cho người khác, khi giúp đỡ người đó lớn hơn. Nhưng một Kitô hữu cũng phải học khía cạnh khác của yêu thương để dám nói không, để tránh ủng hộ một người vô trách nhiệm và khờ dại. Theo Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta phân biệt giữa hai người cần giúp đỡ, hai người xin giúp đỡ, một người cần giúp đỡ và một kẻ vô tâm chỉ muốn cứu bổ. Chỉ những ai học được sự khôn ngoan ở đời, sự khôn ngoan của tình Chúa sẽ chỉ ra sự khác biệt. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy khôn ngoan sửa soạn chờ Chúa đến. Và nếu bạn nào, chúng ta cũng cần phải hỏi để học cách yêu thương giúp đỡ người khỏi cần giúp đỡ và dám từ chối những kẻ chỉ muốn cứu bổ, sống vô trách nhiệm.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin mừng sự sống, chúng con xin cảm ơn cha Lương Minh Trì, dòng Đồng Công, vị đặc trách mục học hỏi sống đạo của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Kính thưa quý thính giả, nếu phục niên có 34 tuần lễ cho mùa thường niên, mà Chủ nhật này là Chủ nhật thứ 32, thì chỉ còn 3 tuần nữa kể cả tuần này là hết năm phụng vụ. Bởi thế, trước khi bước sang một tân phụng niên kể từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày giáo hội bắt đầu hướng con cái mình về mầu nhiệm cánh chung, một mầu nhiệm được sáng tỏ nơi việc Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, một biến cố được giáo hội ngưỡng vọng và cử hành bằng lễ Chúa Kitô vua vào Chủ nhật cuối cùng của phụng niên. Đó là lý do Chủ nhật tuần này và tuần sau giáo hội chọn hai bài phúc âm xứng hợp liên quan đến việc sửa soạn nghênh đón Chúa Kitô đến lần thứ hai. Đó cũng là lý do chúng ta thấy trong cả hai bài phúc âm Chủ nhật tuần này và tuần sau, Chúa Giêsu đều nói với các môn đệ của Người, chứ không nói với dân chúng hay thành phần lãnh đạo dân Do Thái nữa, như năm bài phúc âm trong năm tuần qua. Vậy, trong bài phúc âm Chủ nhật tuần này và tuần sau, Chúa Giêsu muốn dạy cho riêng các môn đệ của Người, kể cả những vị nhân chứng đầu tiên, bấy giờ cũng như thành phần môn đệ Kitô hữu chúng ta sau đó và hiện nay cũng như sau này, về cách thức để nghênh đón Người, tức là về cách thức để có thể gặp được Người, gặp được Đấng không phải đến lần đầu mà là đến lần cuối cùng. Vậy, theo bài phúc âm Chủ nhật 32, thì để có thể nghênh đón Chúa Kitô tái giáng, Kitô hữu chúng ta cần phải sống ba thần đức: tin, cậy và mến. Những khả năng siêu nhiên để có thể nhận ra Chúa Kitô, theo đuổi Chúa Kitô và nên một với Chúa Kitô như năm cô phù dâu khôn ngoan. Dù mê mệt nhưng lúc nào cũng cầm đèn cháy sáng trong tay. Các cô cố gắng giữ cho ngọn đèn đức tin của các cô luôn được đầy dầu đức cậy, để ngọn đèn luôn chiếu tỏa ngọn lửa đức mến.
Ngày nào lòng con thầm ước hôn mi rồi sẽ dừng bước, tháng năm trông chờ vì mẹ tin người sắp đến. Đường gian chân khó gian nan, tình nhân loại đó hoang mang biết đâu bên bờ, tìm đâu chốn con hương ngờ.
Hỏi hồng phán xin người hãy đến, chưa có gió còn sang đô biển.
Kính thưa quý thính giả, lương tâm con người ngày nay đang phải đối đầu với một vấn nạn lớn lao, đó là nạn phá thai. Hàng năm không biết bao nhiêu là thai nhi bị giết chết ngay trong lòng của mẹ mình. Là những người Công giáo chân chính, chúng ta nghĩ gì và hành động gì nhằm ngăn chặn tệ nạn này. Chị Phan Cẩm Nhung, một người đã từng hoạt động trong chương trình cứu mạng thai nhi trên 15 năm qua, đã dành cho Tin Mừng Sự Sống cuộc phỏng vấn sau đây. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý thính giả có mặt với chúng tôi trong phòng VOM hôm nay là chị Phan Cẩm Nhung, một trong những người rất năng nổ với những sinh hoạt xã hội riêng về vấn đề chống phá thai. Trước hết xin được hỏi chị Nhung là chị đã sinh hoạt trong cái chương trình này bao lâu và chương trình này với cái tên gọi là như thế nào? Xin chị cho quý thính giả biết.
Vâng, kính chào anh Trần Mỹ Duyệt và quý thính giả. Chương trình của chúng tôi có tên là Hội Cứu Mạng Thai Nhi và Thánh Phụ Mạng của Hội là Thánh Gerardo. Thưa anh, từ năm 1990, tức là cách đây 15 năm, hội đã được bắt đầu ra đời. Không phải là hội, bởi vì lúc đó tôi chỉ lấy tư cách là cá nhân đến một trung tâm phá thai để giúp những người mang thai, những thiếu nữ có em 12 tuổi và những cái thiếu nữ từ 18 cho đến 45 đã đến đây phá thai. Và từ đó tôi nghĩ rằng đây là cái bổn phận của tôi, và bắt đầu tôi làm việc trong công tác này.
Thưa chị, như chị vừa rồi nói, tức là qua 15 năm hoạt động với cái chương trình này, thì chị thấy như thế nào? Phần lớn những người đến phá thai đó thuộc những sắc dân nào? Và các dân ở Việt Nam thì chị thấy có đông không?
Thưa anh, trong nói về cái vấn đề ngày xưa đó, tức là cách đây 15 năm, thì lúc mà tôi đứng ở chỗ trung tâm phá thai observe, tức là xem xét, thì thấy rằng đây là một cái trung tâm nó khá thịnh hành. Thì mỗi ngày nếu mà họ mở cửa 3 ngày trong tuần thì cứ mỗi ngày như thế có từ 20 đến 25 vụ phá thai. Nếu mà tính tổng cộng một tuần như vậy là có từ 75 đến 100 thai nhi bị giết. Tôi nói cách đây 15 năm. Nhưng hiện giờ sau một thời gian thì tôi không có làm việc ở trung tâm phá thai nữa, mà tôi nhận một cái chương trình khác, đó là chương trình hotline, tức là đường dây nóng 24/24. Thì tôi nhận được những cái phone từ khắp các tiểu bang, không những ở Cali không, mà từ các tiểu bang khác như là Chicago, Arizona, Utah đã gọi đến và xin giúp đỡ trong vấn đề thai nhi hoặc là bất cứ vấn đề gì khác. Thì đó là cái chương trình tôi đã làm được 3 năm nay.
Như chị vừa rồi cho biết rằng là trong những cuộc phá thai như vậy thì người Việt Nam cũng có và các sắc dân khác cũng có. Theo chị phỏng đoán thì bao nhiêu phần trăm người Việt Nam tới những cái trung tâm phá thai như vậy?
Vâng, bây giờ nói về một cái trung tâm phá thai ở Chapman thôi, ở trên Orange, thì theo tôi nhận xét thấy số người Việt Nam đến đó tùy theo ngày. Có ngày một nửa, có người một nửa là người Việt Nam. Có ngày thì 1/3, còn lại là người Mỹ, Mỹ đen, Mỹ Tây Cơ, Mỹ đen và một số Mỹ trắng. Nhưng mà con số người Việt Nam đến thì cũng không phải là ít đâu ạ.
Tôi hiểu được điều này là bởi vì cách đây 20 năm thì tôi có nói chuyện với một trong những người bạn trong cái ngành nghề của anh đã nhận thấy người Việt Nam phá thai nhiều hơn đẻ. Tức là cái câu nói của anh cách đây gần 20 năm, thì tôi nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh hiện nay chắc là cái số đó cũng không phải là ít. Một năm như vậy tính trung bình người Mỹ có trên 1 triệu phụ phá thai. Và nếu như nói như bác sĩ chuyên môn mà là bạn thân của tôi đó cũng như là chị nói, thì vấn đề phá thai thực sự đang là một vấn đề gai góc cho cái sinh hoạt cũng như là cho cái đời sống, không những tâm linh và ngay cả đời sống xã hội của người Việt Nam. Thưa chị, như chị vừa rồi nói, tức là cái thành phần tới phá thai có những em bé 12 tuổi và 45 tuổi, nhưng mà trung bình ở cái lứa tuổi nào là cái lứa tuổi người ta tới phá thai nhiều nhất?
Vâng, thưa anh, hiện giờ thì tôi nói theo cái nhận xét của cái chương trình hotline, nghĩa là tôi nhận phone 24/24 đó, thì và thời gian gần đây tôi có nhận được những cú phone của các em từ Việt Nam mới qua. Đây là những em trẻ qua Mỹ theo nhiều cái diện khác nhau. Có em thì ở với bố mẹ 19-20 tuổi, nghe bạn bè dụ dỗ rồi sa vào cái tình trạng mang thai. Rồi các thiếu nữ cũng có thiếu nữ có gia đình rồi, nhưng bây giờ không muốn có thêm con. Có một hai đứa rồi không muốn có thêm nữa, bởi vì công việc làm ăn khó khăn, công việc cuộc sống mới nó quá nhiều cái vấn đề, cho nên các phụ nữ này cũng không muốn có con và họ đang nghĩ đến cái chuyện phá thai. Còn các quý vị phụ nữ mà từ 40 trở lên tôi cũng gặp thì họ nói là họ không muốn có con trễ, sợ các con cái của họ nó mang bị những bệnh tật này kia đó, cho nên họ cũng tìm đến để hỏi ý kiến. Đó là những thành phần mà phần nhiều là các có lẽ là vì những người họ đến với tôi bởi vì họ không có cách nào khác, họ không có thể liên lạc được với các có thể họ đến Anh không có được rành rõ cho lắm, và họ cũng không có cái phương tiện để tự ý đi tìm cách phá thai, thì họ đến để hoặc là cho họ những cái ý kiến này kia. Theo tôi nghĩ là chỉ cần một lời nói, một cái lời khuyên, một cái hình ảnh nhỏ nhỏ cho họ thấy là họ đổi ý ngay. Cái nó vấn đề dễ như thế đây nè.
Vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin phép tạm ngừng cuộc phỏng vấn ở đây và xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trong buổi phát thanh kế tiếp. Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 269 của chúng tôi, chương trình phát thanh tin mừng sự sống cho Chủ nhật thứ 32 thường niên quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ sáu cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại buổi phát thanh hôm nay cũng như các buổi phát thanh trong 5 năm qua qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.